Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 217. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Phiền não đoạn một phẩm thì trí huệ nhất định tăng trưởng một phần. Trí huệ tăng trưởng một phần thì phiền não nhất định lại sẽ đoạn một phẩm. Đây là đạo lý nhất định rồi. Nhất định phải làm nghiêm túc. Bắt đầu từ đâu vậy? Tốt nhất là từ không tham trước. Không những tất cả pháp thế gian không tham, không chấp trước, nhưng mà cái cảnh giới này hiện tiền, ý nghĩ khởi lên rồi, cái ý nghĩ tham chấp trước này khởi lên rồi. Cổ đức nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm này nhất định sẽ khởi lên. Vì sao vậy? Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, đâu có lý nào không khởi lên được chứ. Nhất định sẽ khởi lên. Sao gọi là giác vậy? Lập tức liền biết vạn pháp giai không. Giống như mấy câu kinh văn này ở trong Kinh Kim Cang, bằng lập tức để khởi lên là có thể điều phục được vọng tưởng chấp trước. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Bạn có thể hiểu rõ tất cả pháp là một hợp tướng, tức chẳng phải một hợp tướng. Lại biết hiện tướng trước mắt là tướng tương tục sát đa, nghiệp nhân quả báo, hoàn toàn không phải thật, thì cái ý nghĩ tham trước này của bạn liền nhạt ngay. Đây gọi là quán, trí huệ quán chiếu. Nếu bạn không đề khởi được, thì cái tham trước đó của bạn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ phát triển tiếp tục không dứt. Cái phiền phức này lớn rồi. Cho nên khi ý nghĩ khởi lên, cần đề khởi cho được công phu. Công phu chính là công phu quán chiếu, nhận biết chân tướng sự thật, thì cái ý nghĩ này liền dừng ngay. Vọng tưởng phân biệt chấp trước liền dừng ngay. Đây là trong Bát Nhã dạy chúng ta làm sao hàng phục tâm kia. Dùng cái phương pháp này, tâm kia chính là ý nghĩ vọng niệm. Tập khí phiền não dùng loại phương pháp này để tiêu trừ. Công phu quán chiếu đề khởi cần phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Ý nghĩ phiền não, cái ý nghĩ đầu tiên khởi lên, cái ý nghĩ thứ hai liền giác chiếu ngay, liền có thể điều phục được nó. Đây là công phu giỏi. Điều phục lâu rồi thì được định, phiền não sẽ không khởi lên nữa. Nhưng mà phải biết tập khí phiền não cái gốc đó hoàn toàn chưa có đoạn, là bạn công phu quán chiếu đắc lực, nó không khởi tác dụng. Giờ lúc này liền gọi là đắc Kim Cang Tam Muội. Nếu như phiền não đoạn rồi, cái hiện tượng đó không giống nhau. Đoạn rồi là trí huệ khai rồi, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Cái tập khí phiền não đó hoàn toàn không phải thực sự không còn nữa, đoạn rồi, mà là biến đổi rồi. Cái công phu quán chiếu này sâu, càng ngày càng sâu, sâu đến cuối cùng sẽ đem tập khí phiền não chuyển biến thành vô lượng trí huệ. Nó có thể biến phiền não không còn nữa, thể đều biến thành trí huệ rồi. Sở dĩ hiện nay mọi người phiền não nhiều, không quan trọng sẽ biến thành trí huệ. Đừng sợ, đây đều là sự thật. Người không biết dùng cái công phu này, cái công phu này quả thật sự là, nếu như là xử lý không thấu triệt, thì thật sự rất khó có thể dùng được. Nhưng mà bạn xử lý thấu triệt, thật sự biết dùng rồi, thì cái hiệu quả đó vô cùng rõ rệt. Không biết dùng cái công phu này, thì khuyên họ niệm một câu A-di-đà Phật. Ý nghĩ phân biệt chấp trước khởi lên rồi, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, dùng A-di-đà Phật đè nó xuống cũng được. Công phu như vậy đắc lực, gọi là đắc niệm Phật tam muội. Dùng công phu niệm Phật khống chế vọng tưởng xuống, điều phục vọng tưởng xuống. Niệm Phật tam muội chính là sự nhất tâm bất loạn. Cái công phu này cùng một đạo lý giống nhau, dùng lâu rồi cũng có thể đem phiền não chuyển thành trí huệ. Vừa chuyển thành trí huệ, vậy liền gọi là lý nhất tâm bất loạn. Nhất định phải công phu sâu. Cho nên từ không tham trước, ý nghĩ tham trước khởi lên, bạn phải có năng lực đối phó nó, có năng lực chuyển đổi nó. Tu tịnh phàm tình. Phàm tình chính là vọng tưởng, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là bắt tay làm từ đoạn phiền não. Câu dưới đây là bắt tay làm từ cầu trí huệ. Dục tịnh phàm tình, tu khai chánh tri. Hai loại phương pháp này, nếu chúng ta dùng Bát Nhã với Tịnh Độ để nói, sẽ vô cùng rõ ràng. Tùng bất tham trước, tu tịnh phàm tình, thành thật niệm Phật là có thể làm được. Dục tịnh phàm tình, tu khai chánh tri, Kim Cang Bát Nhã là vô cùng hay. Dựa theo lý luận phương pháp của Kim Cang Bát Nhã để tu học, trí huệ mở rồi thì phàm tình đương nhiên lật lạc ngay. Đây là đạo lý nhất định. Chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Đương tri nhất hiệp tướng, đương ly danh tự ngôn thuyết. Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tín luận chính là Đại Thừa khởi tín luận, dạy cho chúng ta yếu lĩnh của nhập môn. Ngài đã nói ba câu: lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, bất luận là thuyết pháp, nghe pháp, đều không được lìa khỏi cái nguyên tắc này. Người nói giống như Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, Ngài dùng rất nhiều thuật ngữ danh từ, có ngôn thuyết, có danh từ. Tuy có ngôn thuyết mà không chấp trước ngôn thuyết, tuy có danh tự mà không chấp trước danh tự. Đây gọi là lìa danh tự ngôn thuyết. Không phải danh tự ngôn thuyết đều không cần nữa, danh tự ngôn thuyết đều không cần nữa thì Phật làm sao giảng kinh, Phật làm sao dạy người. Danh tự ngôn thuyết cần, nhưng mà quyết không được chấp trước. Chữ lìa này là lìa chấp trước danh tự, lìa chấp trước ngôn thuyết, lìa chấp trước tâm duyên. Là cái ý này. Cái tâm duyên này là cái tâm nghe Phật giảng kinh thuyết pháp lãnh ngộ được. Bạn lãnh ngộ rồi, bạn hiểu rõ rồi. Tuy lãnh ngộ, tuy hiểu rõ, nhưng vẫn không được chấp trước. Nếu như bạn vừa chấp trước, tôi hiểu rồi, tôi giác ngộ rồi, các vị thử nghĩ xem, bạn đã rơi vào trong bốn tướng rồi. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bạn chẳng phải thấy đều có rồi sao? Họ thật sự lãnh ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi, nhưng mà họ không có bốn cái tướng này. Cái công phu này rất sâu, rất khó làm. Tập khí tật xấu cũ của chúng ta rất nặng. Vừa khởi tâm động niệm, ngã liền dính bốn tướng ngay. Dính bốn tướng vừa rồi mới nói, cho dù tu thành Bồ Tát, tu thành Phật, là phần Bồ Tát ở thập Pháp giới, không phải nhất chân Pháp giới, là quả vị tương tự Bồ Tát, tương tự Phật, không phải Phật chân thật. Người nghe cũng là như vậy. Người nghe cũng không được chấp trước danh tự ngôn thuyết, nên biết thấy đều là giả thiết. Chúng ta cần thể hội ý nghĩa mà Ngài nói ra. Nói nghe như vậy gọi là chánh thuyết, chánh thính. Người biết nghe như vậy rất dễ dàng khai ngộ. Cho nên khai ngộ là lãnh ngộ ý nghĩa mà Phật thuyết kinh. Đương ư bất khả thuyết xứ lãnh ngộ Phật Pháp, vốn dĩ không có ngôn thuyết, vốn dĩ không có danh từ, vốn dĩ là không có khởi tâm động niệm, là không có phân biệt chấp trước. Phật dạy chúng ta, Bồ Tát dạy chúng ta, nên ở trong tất cả danh tự ngôn thuyết của Phật mà thể hội được chân tướng sự thật của không thể ngôn thuyết đó. Bạn mới là thật sự biết nghe kinh. Người bình thường nghe kinh tại sao không thể khai ngộ vậy? Là họ chấp trước danh tướng, chấp trước ngôn thuyết. Sau khi nghe xong còn nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ ngợi lung tung là tướng tâm duyên, cho nên họ không thể khai ngộ. Lìa tướng ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên, nghe xong liền khai ngộ ngay. Vì sao vậy? Họ có thể nghe được cái chỗ không thể nói đó, họ thể hội được. Cái chỗ không thể nói đó, đó mới là thật. Từ đó cho thấy Phật đủ loại ngôn thuyết, danh tự đều là hướng dẫn. Ở trong thiền tông gọi là ngón tay chỉ mặt trăng. Tất cả kinh pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm là ngón tay, là chỉ lên mặt trăng. Bảo bạn nhìn mặt trăng, không phải là nhìn ngón tay. Tất cả phàm phu ở đây nghe Phật giảng kinh đều chấp trước ở trên ngón tay. Mặt trăng ở đâu không biết, cho rằng ngón tay là mặt trăng. Vấn đề xảy ra ở chỗ này. Cho nên chúng ta nhất định phải thể hội cho được. Lìa khỏi cái ngón tay này thì bạn liền nhìn thấy mặt trăng. Đây chính là ly danh tự ngôn thuyết mà chỗ này nói. Bạn ở chỗ không thể nói đó lĩnh hội được rồi. Cái chỗ không thể nói này, xin thưa với các vị, vũ trụ nhân sinh xâm la vạn tượng, bản thể hiện tướng tác dụng của tất cả hiện tượng đều không thể nói. Trong Phật Pháp dùng bốn chữ bất khả tư nghị. Bạn cần thể hội được, lĩnh hội được cái bất khả tư nghị này. Bạn đã thật sự hiểu rõ rồi. Ở trong tông môn nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thật sự nhìn thấy tánh thể hiện tướng tác dụng, họ thật sự hiểu rõ rồi. Bất khả tham trước kỳ sự, hơi có một chút xíu tham trước là bạn không thể nhìn thấy được tánh. Hay nói cách khác, cái mà bạn nghe là ngôn thuyết của Phật, bạn không hiểu được nghĩa chân thật mà Phật nói. Nghĩa chân thật là ở ngoài ngôn thuyết, ở ngoài danh tướng. Nhưng mà ngôn thuyết, danh tướng không phải không có tác dụng. Giống như bản đồ chỉ đường vậy, họ chỉ thị cho bạn cái phương hướng bạn cần phải thoát khỏi cái này, đi về cái phương hướng đó, bạn mới có thể thật sự tìm được mục đích của bạn. Đây là chỗ khó hiểu của Phật Pháp, chỗ khó nói của Phật Pháp, chỗ khó nghe của Phật Pháp. Chúng ta cần phải biết. Như thử phương vi năng giải Như Lai sở thuyết nghĩa, đắc dĩ tùy thuận khế nhập. Loại cách nghe này mới là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa mà trong kệ khai kinh nói. Kinh Kim Cang là 600 quyển cương yếu cương lĩnh của Đại Bát Nhã. Bát Nhã vốn có của tự tánh ở đâu vậy? Nếu như bạn chấp trước ở trong cái Kinh Kim Cang này, ở trong Kinh Kim Cang không có Bát Nhã, nhưng mà Bát Nhã cũng không có lìa khỏi Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là ví như ngón tay. Nương theo cái phương hướng mục tiêu này, thoát khỏi cái ngón tay này, thì Kim Cang Bát Nhã mà liền đạt được ngay. Đắc dĩ tùy thuận khế nhập. Hai cái chữ tùy thuận dùng rất hay. Tùy thuận là một mảy may miễn cưỡng cũng không có, hơi có một chút ý ở trong đó là không phải tùy thuận rồi. Tùy thuận là rất tự nhiên, không thêm một mảy may ý ở bên trong. Như vậy bạn đã chứng đắc rồi. Tùy thuận theo ngôn thuyết của Phật, tùy thuận theo danh tự Phật nói, khế nhập rất tự nhiên. Trần giới như thử, sắc thân diệt nhiên. Vi trần thế giới, như lời phía trước đã nói, một không phải một cố định, hợp không phải hợp cố định. Hiểu được cái đại tiền đề này, có thể đem cái tiền đề này ứng dụng vào trong tất cả pháp. Cái thân thể này của chúng ta cũng là một phần trong pháp tướng, không có khác gì với nguyên lý nguyên tắc nói ở phía trước. Cái thân này cũng là do vi trần tụ hợp. Cái vi trần này cũng là một tức chẳng phải một, hợp tức chẳng phải hợp, không phải nhất định. Cái hiện tượng này, vật lý hóa học hiện đại, có thể nói giải thích cho chúng ta rất tường tận, rất rõ ràng. Vấn đề là do chúng ta quá mau quên, tức là ở trong Phật Pháp nói không thể đề khởi được công phu quán chiếu, cho nên chúng ta ở trong tất cả hoàn cảnh, bất kể là đối với người, với sự, với vật, vẫn là mê mãi không ngộ. Xưa nay chưa có hồi tỉnh trở lại. Nếu như biết cái thân này là giả, họ liền giác ngộ ngay, họ liền hết mê ngay. Đây chính là tật xấu cũ, tập khí cũ. Nó thật ra là quá sâu, quá nghiêm trọng rồi, không thể đề khởi được quán chiếu. Tuy là học Phật rồi mà không đạt được sự thọ dụng của Phật Pháp, lợi ích công đức của Phật Pháp, chúng ta thật sự chưa có hưởng thụ được. Nếu như có thể đề khởi được, thì cái thọ dụng này thật sự là vô lượng vô biên. Phàm phu sở dĩ tham trước sắc thân vi ngã giả, do ư bất tri thị ngũ uẩn giả hợp nhĩ. Nhược tri trừ ngũ uẩn ngoại vô thử sắc thân, tiện bất trí ư tham trước nhĩ. Cái kinh văn này chúng ta đọc hàng ngày. Các đồng tu học Phật, đại đa số đối với Bát Nhã Tâm Kinh đều có thể thuộc lòng. Tâm Kinh vừa mở đầu, chẳng phải nói rất rõ ràng sao? Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Chúng ta cái văn này biết niệm, nhưng ý nghĩa gì thì không biết. Cái chữ quán đầu tiên này là bảo chúng ta quán chiếu, chính là bảo chúng ta từng giây từng phút đề khởi cho được công phu. Bạn vừa quán vậy thì bạn liền tự tại ngay. Bạn mất đi quán chiếu rồi thì cái đời sống này của bạn rất khổ não, bạn liền không tự tại ngay. Quán chính là trí huệ bát nhã. Khi trí huệ bát nhã sâu, liền đem cái sự việc này quán sát rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Cái chân tướng sự thật này là năm uẩn đều không. Tất cả chúng sanh hữu tình, chúng ta ngày nay nói động vật, động vật là do hai pháp sắc tâm tổ hợp. Sắc pháp là thân thể vật chất, cái thân thể vật chất này là sắc, sắc thân. Sắc là đại biểu vật chất. Thọ tưởng hành thức là tâm pháp. Thọ là cảm thọ, cũng là chúng ta thường nói hưởng thụ. Đây là tâm pháp. Ngoài thọ ra, họ biết tưởng, hành chính là ý nghĩ liên tục không dứt. Nó là liên tục, nó không thể dừng lại ở chỗ đó. Hành cũng chính là động, nó thật ra chính là chứng tỏ hiện tướng tương tục. Nó không phải là một pháp cố định, nó không thể đứng yên ở chỗ đó. Thức là nói năng biến. Phần trước sắc thọ tưởng hành là sở biến, hiện tướng sở biến, thức là năng biến, duy thức sở biến. Đem cái này làm rõ ràng rồi, thân tâm của chúng ta, cái mà bạn thọ. Hiện nay có rất nhiều người sống rất khổ, chạy đến kể khổ với tôi. Họ không có quán chiếu bát nhã. Nếu họ có quán chiếu bát nhã thì cái khổ đó là giả, không phải thật. Trong tâm thanh tịnh đâu có việc đó. Không có. Bạn nói lạc là cũng là giả, cũng không phải thật. Khổ lạc ưu hỷ xả đều là giả, cũng là do người phàm phu tham trước việc ấy, không phải thật. Khổ lạc ưu hỷ đều là giả, cho nên không gọi nó là chánh thọ. Sao gọi là chánh thọ vậy? Chánh thọ chính là tam muội. Ở trong chánh thọ không có khổ lạc ưu hỷ xả. Đây gọi là chánh thọ, là hưởng thụ bình thường. Khổ lạc ưu hỷ xả là không bình thường. Phàm phu mới có hưởng thụ không bình thường. Nhưng mà ở trong thập pháp giới, pháp giới tứ thánh là có chánh thọ. Giống như A-la-hán, kiến tư phiền não đoạn rồi, họ được tâm thanh tịnh, họ khổ lạc ưu hỷ xả không còn nữa, cho nên được chánh thọ. Nên biết thân tâm của chúng ta là do năm uẩn giả hợp. Năm uẩn đều không. Cái điều không này không cần nói kỹ nữa. Phần trước đã nói phi trần, đã nói thế giới rồi. Bạn đã biết quả thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nhược ti trừ ngũ uẩn ngoại, vô thử sắc thân, tiện bất trí ư tham trước. Đối với cái thân này của mình là không tham trước rồi. Hiện nay có rất nhiều người, có thể nói tất cả phàm phu, không có người nào không yêu quý thân thể của mình, không người nào không quan tâm mạng sống của mình. Cái gì cũng có thể xả, đến cuối cùng cái mạng này quan trọng. Thân thì quan trọng không chịu xả, không biết được đây là giả, đây là không. Có lẽ có đồng tu muốn hỏi, biết cái thứ này là không là giả thì có lợi ích gì chứ? Có một số người nghe thấy cái cách nói này trái lại sợ hãi. Thân là giả thì tôi ở đâu? Cái gì là tôi? Những vấn đề này Phật ở trên Kinh Đại Thừa cũng nói qua rồi. Có thể thấy không phải người hiện đại có cái vấn đề này, mà Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, ở trong thính chúng đã đề xuất những vấn đề này ra rồi. Có một số người hoảng hốt lo sợ, họ không biết, hiểu rõ chân tướng sự thật thì cái thân này liền hồi phục tự nhiên, quay trở về tự nhiên. Quay về tự nhiên thì cái thân này mới là cái thân thể khỏe mạnh nhất. Ở trong tự nhiên không có bệnh. Ở trong tự nhiên, vừa mới nói rồi, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có lo buồn, không có bận tâm. Thân thể của bạn là khỏe mạnh, bạn cũng sẽ không già yếu. Già bệnh chết, luân hồi từ đó mà có vậy? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Hồi phục tự nhiên thì già bệnh chết thấy đều không còn nữa. Đây là nói ra cái lợi ích của học Phật. Nếu bạn không học Phật, không hiểu rõ chân tướng sự thật, hay nói cách khác, vọng tưởng phiền não lo buồn bận tâm của bạn, bạn không thể đoạn nổi. Những thứ này là độc tố ở trong thân tâm của bạn. Tham sân si gọi là tam độc. Tâm sinh lý của bạn có độc tố như vậy ở trong đó, mà làm sao không sinh bệnh được chứ? Già yếu, già là bệnh, lão hóa là bệnh. Cho nên bạn nhất định sẽ bị bệnh, nhất định sẽ tử vong, nhất định sẽ luân hồi. Không hiểu rõ chân tướng sự thật sẽ sinh ra loại hiện tượng này. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn buông xả rồi, biết là giả, là không, không đáng để ở trong tâm. Phật dạy chúng ta phương pháp tu học cứu cánh nhất, triệt để nhất, là khiến chúng ta đem A-di-đà Phật để ở trong tâm. Cái tuyệt chiêu này quá cao minh. Dựa theo pháp môn Bát Nhã tu học, cho dù chứng được Kim Cang Bát Nhã Tam Muội, bạn cũng chẳng qua là Bồ Tát sơ trụ, nhị trụ viên giáo mà thôi. Nếu muốn đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn, trên kinh nói còn phải tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cái gì nên biết ba đại A Tăng kỳ kiếp là như vậy mà ra, là phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bắt đầu tính từ cái ngày đó. Chưa có đạt đến cái cảnh giới này thì không tính. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là chứng quả vị tam hiền, thập trụ thập hạnh thập hồi hướng. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai là từ sơ địa đến thất địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba là bát địa, cửu địa, thập địa. Bạn mới biết ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ ngày nào. Là từ lúc bạn phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, cũng chính là chứng được quả vị Bồ Tát sơ trụ viên giáo, bắt đầu tính từ ngày này. Chúng ta làm sao biết chúng ta chứng được cái quả vị này? Kinh Kim Cang chính là tiêu chuẩn tốt nhất. Tiêu chuẩn ở chỗ nào vậy? Lìa bốn tướng bốn kiến, quả thật làm được không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, không ngã kiến, không nhân kiến, không chúng sanh kiến, không thọ giả kiến, chính là Bồ Tát sơ trụ viên giáo, bắt đầu tính từ ngày này. Nếu như bạn vẫn còn nhân ngã thị phi thì không tính, tu như thế nào cũng không tính. Bạn là tu một dạng cái A Tăng kỳ kiếp cũng không tính. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ ngày này. Kinh Kim Cang là cái tiêu chuẩn rất tốt. Thử xem bản thân chúng ta có thể làm được hay không. Bất kể bạn làm được cũng tốt, làm không được cũng tốt, bạn đem A Di Đà Phật để ở trong tâm là đúng rồi, nhất định vãng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái lợi ích ưu điểm đó là không thể nghĩ bàn. Bạn xem trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng như vậy. Ở trong 48 nguyện nói, 48 nguyện là A Di Đà Phật tự mình tuyên giảng. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí của pháp môn Tịnh Tông khác với A Duy Việt Trí của Đại Thừa thông thường, ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Ở trong Đại Thừa thông thường nói Bồ Tát A Duy Việt Trí là thất địa trở lên, hay nói cách khác, ba đại A Tăng kỳ kiếp họ đã tu mãn hai cái A Tăng kỳ kiếp, đến thất địa, bát địa, bát cửu thập địa, đó chính là cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tu mãn hai cái A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta tiết kiệm được thời gian hai cái A Tăng kỳ kiếp. Cái lợi ích này quá lớn rồi. Đó là theo cách nói Đại Thừa thông thường. Theo cách nói của Tịnh Tông, Bồ Tát A Duy Việt Trí là địa vị Bồ Tát đẳng giác. Hay nói cách khác, ba đại A Tăng kỳ kiếp tu mãn rồi. Làm sao biết họ là tu mãn rồi vậy? Kinh Vô Lượng Thọ ở trong 48 nguyện đã nói rất rõ ràng. Người vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân thể, tướng mạo chính là tướng hảo, là hoàn toàn giống như A Di Đà Phật. Trí huệ thần thông đạo lực thọ dụng cũng như nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Các vị nghĩ xem, nếu như không phải địa vị Bồ Tát đẳng giác, bạn làm sao có thể giống như Phật được chứ? Sắc tướng của Bồ Tát thất địa, bát địa kém rất xa so với Phật, không như nhau. Đây là sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cư sĩ Giang Dị Nông, người viết Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa, ông ở trong bộ Kinh Kim Cang này đã dùng thời gian 40 năm chuyên công Kim Cang Bát Nhã. Có thể nói ông là chuyên gia về Kinh Kim Cang. Chú giải của ông, cái giảng nghĩa này là tập Đại Thành chú giải xưa nay về Kinh Kim Cang. Thật sự là không dễ dàng. Ông có trí huệ, ông không mê hoặc, ông niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là thật sự có trí huệ. Cho nên tiêu chí khi ông năm xưa còn tại thế là giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Ông là niệm A-di-đà Phật giảng sanh. Vậy là đúng rồi, hoàn toàn chính xác rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn chú giải này dưới đây. Đoạn thứ 5: Thuyết phi nhất phi đa, tức thị thuyết bất tăng bất giảm, ta như bất sanh bất diệt, đẳng cú giai đồng thử ý. Ở trong Trung Quán Luận nói bát bất, tuy là nói tám cái, nhưng trên thực tế bạn chỉ cần hiểu được một điều thì những ý nghĩa còn lại tự nhiên liền thông suốt. Giống như chỗ này nói một cái phi nhất phi dị. Một không phải là cố định là phi nhất, hợp không phải cố định là phi đa. Ở trong bát bất nói không tăng không giảm, không sanh không diệt, không thường không đoạn, đều là cái ý nghĩa này. Tổng chi minh đắc giới phi giới, trần phi trần chi nghĩa, tiện hoãn nhiên ư thế gian, sở hữu đại tiểu cao đê lai khứ, nhất đa tổng biệt tăng giảm, hiền ngu tịnh uế đẳng đẳng đối đãi chi danh tướng, mạc phi hư huyễn đương thể thị không. Nhưng người thế gian tham trước việc đó. Tại vì sao họ tham trước việc đó vậy? Không biết chân tướng sự thật. Biết chân tướng sự thật nhất định sẽ không tham trước việc đó nữa. Phật thuyết pháp, chúng ta cũng có thể thể hội được sự phương tiện thiện xảo của Ngài. Ngài nói với chúng ta một cái lớn, một cái nhỏ. Lớn thì nói đến thế giới. Chúng ta ngày nay nói tinh cầu, tinh hệ. Nhỏ thì nói đến vi trần. Bên trong thảy đều không cần nói đến nữa, đều bao gồm ở trong đó. Chỉ cần đem cái ý nghĩa này làm rõ ràng thì không có gì không sáng tỏ. Cho nên phải biết thế giới không phải thế giới. Vi trần không phải vi trần. Lớn nhỏ đều không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Ý nghĩa của hoãn nhiên là giác ngộ, hình dung hoác nhiên đại ngộ. Toàn bộ tất cả pháp thế gian, không có pháp nào mà không như vậy. Vậy là thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch rồi. Phía dưới nêu ra những thứ này toàn là tương đối. Phàm phu mê hoặc, mê hoặc ở trong thế gian tương đối. đem những hiện tượng hư vọng không thật này chấp trước cho rằng là thật có, đem cái thứ này để ở trong tâm, vậy là bị thiệt thòi lớn rồi. Vô thủy kiếp đến nay, sanh tử luân hồi là do nguyên nhân gì tạo nên vậy? Chính là những sự việc này, những pháp tương đối này. Trong kinh văn nói, đảng phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự, những cái mà chỗ này nêu ra để thực tiễn cái việc đó. Những việc nào vậy? Lớn nhỏ, cao thấp, đến đi một chiều, chung riêng, tăng giảm, hiền ngu, tịnh uế. Đây cũng là nêu mấy cái thí dụ thực tiễn vào trong đời sống chúng ta, ở trong những hiện tượng dụng vật này. Chúng ta phải từ đoạn nghĩa kinh này quan sát tỉ mỉ, tự quan sát chân tướng sự thật. Quả thật là hư huyễn, như mộng huyễn bọt bóng, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bát Nhã Tâm Kinh đến cuối cùng rút ra cho chúng ta một kết luận, đó là tổng kết 22 năm bát nhã của Thế Tôn. Không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Nếu như bạn đem những câu nói này tham cứu thấu triệt, triệt để sáng tỏ, bạn liền kiến tánh thành Phật. Bạn biết vô sở đắc thì phiền não chướng của bạn đoạn sạch rồi. Vô lượng vô biên phiền não từ đó mà ra vậy? Từ được mà ra, từ được mất mà ra. Bạn biết không có trí huệ thì sở tri chướng của bạn đoạn sạch rồi. Bạn cũng không đi cầu trí huệ nữa. Người thế gian dốc sức cầu học, người học Phật dốc sức dùi mài kinh điển, để làm gì vậy? Cầu trí, cầu trí huệ. Cầu được là gì vậy? Không phải là trí huệ. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, cái mà họ cầu được là tà tri tà kiến, không phải chân trí huệ. Tại vì sao ở trong Phật Pháp nghiên cứu tìm tòi cũng biến thành tà tri tà kiến vậy? Vấn đề là tâm họ tà rồi, nên tất cả tri kiến đều tà. Tâm vì sao tà vậy? Họ có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chỉ cần có bốn tướng thì tri kiến của họ là không chánh. Chính là Đại sư Thanh Lương nói là tăng trưởng tà kiến. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện, cái thứ tự đó vô cùng quan trọng. Bạn xem câu đầu tiên, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đó là phát tâm Bồ Đề. Trên Kinh Kim Cang vừa mở đầu, nếu người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chính là câu đầu tiên của tứ hoằng thệ nguyện. Sau khi phát tâm rồi, bắt đầu làm từ đâu vậy? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Sau khi phiền não đoạn rồi, pháp môn mà bạn học là trí huệ. Phiền não chưa có đoạn, tất cả pháp môn mà bạn học đều là tà tri tà kiến. Lời mà Đại sư Thanh Lương nói, có giải mà không hành, tăng trưởng tà kiến. Lời mà Ngài đích thân nói, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. chỉ dùng công phu ở trên văn tự kinh điển, không nghiêm túc tu hành, không cố gắng đoạn phiền não, họ tăng trưởng tà kiến. Một loại khác nữa, dốc sức tự mình dụng công, niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, không xem trọng cầu giải cũng không được, cũng sai rồi. Ngài lại nói, có hành mà không giải, tăng trưởng vô minh. Lời của tổ sư nói không có gì khác so với Phật nói. Ý đều là dạy cho chúng ta phải giải hành tương ưng, giải hành quan trọng như nhau. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, hằng ngày giảng kinh thuyết pháp, nghiên cứu thảo luận là cầu giải. Nhưng mà mỗi một học trò đều biết tự mình dụng công phu, đó là hành. Giải hành thật sự tương ưng, cho nên có thể khế nhập, có thể chứng quả. Phật pháp sau khi truyền đến Trung Quốc, đạo tràng cổ đại của Trung Quốc, bất kể đạo tràng lớn hay nhỏ, cũng đều là xem trọng giải hành ngang nhau. Mỗi một đạo tràng không có ngày nào không giảng kinh, không có ngày nào không cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Vào học giống như trường học vậy. Thời khóa sớm tối là tu hành, cho nên họ là giải hành tương ưng, thật sự làm công phu. Làm công phu, tổng danh xưng của công phu chính là quán chiếu, cũng gọi là quán hạnh. Ở trong Tịnh Độ Tông, chúng ta thường hay nghe thấy thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật có phải quán chiếu hay không vậy? Cũng là quán chiếu. Ở trong tông môn gọi là đề khởi chánh niệm. Người niệm Phật đề khởi cái câu Phật hiệu này chính là chánh niệm. Từng giây từng phút có thể đề khởi được, đó chính là công phu quán chiếu. Nó thật hữu hiệu. Đặc biệt là ở trong lúc khởi tâm động niệm, bất kể cái ý nghĩ này của bạn là thiện hay là ác, không thể nói niệm ác tôi phải dùng Phật hiệu để dừng nó lại, niệm thiện thì không cần, thế thì bạn sai rồi. Đều là vọng niệm. Niệm ác biến thành ba đường ác, niệm thiện biến thành ba đường thiện, đều đang tạo lục đạo luân hồi. Cho nên bất kể ý nghĩ là thiện hay là ác, đều phải đem nó biến thành A-di-đà Phật. Bạn xem, duy thức sợ biến, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn tưởng A-di-đà Phật liền biến thành thế giới cực lạc. Cái đạo lý này cần hiểu rõ, cần minh bạch. Chúng ta việc gì đi biến thành lục đạo luân hồi chứ? Tại vì sao không biến thành thế giới cực lạc? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong khoảng một niệm, tại vì sao không biến thành cái tốt nhất? Đây chính là Phật dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm niệm Phật, sanh tâm giảng sanh, sanh tâm độ tất cả chúng sanh. Như vậy là đúng rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.